Quỷ Tam. Trong bóng tối, Liễu Minh lờ mờ nhận ra bóng dáng một người, là một gã trẻ tuổi trong Ô Vân Bang tên gọi Quỷ Tam. Ba người bọn họ là muốn đi Tê Hà Lâm tìm nhóm Càn Thúc. Liễu Minh nhoáng cái phản ứng kịp, trong lòng trở nên khẩn trương, đồng thời cũng có chút cảm thấy kỳ quái, ba người này làm sao mà đi từ Ô Vân Cốc ra được, chẳng lẽ cũng là cùng một dạng với hắn. Trong đầu Liễu Minh, những suy nghĩ nhanh chóng nảy ra, hắn không tiếng gọi bọn người Quỷ Tam lại mà chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị lặng lẽ cùng qua phía đó. Ngay lúc đó, ở rừng cây phía trước chợt có một hồi những tiếng mũi tên xé gió truyền tới, tiếp đấy là một tiếng hét thảm. Liễu Minh trong lòng kinh hãi, lập tức lại hụt người xuống, yên lặng không nhúc nhích. Hắc hắc, chúng ta đã sớm tính tới người Ô Vân Bang nhất định sẽ đi về phía Tê Hà Lâm để cầu viện đội săn bắn, sớm phái người thủ tại chỗ này. Một âm thanh thô lỗ điên cuồng truyền ra. Thạch lão đại. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thình lình là tiếng Quỷ Tam. Liễu Minh nhìn xuyên qua lùm cây, thấy phía trước có mấy bó đuối cháy bùng lên, chiếu sáng một mảng đất trống trong rừng rậm. Khoảng cách hơi xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ chỗ có lửa cháy có mấy gã đại hán đứng đó, có ba người chắn trước người Quỷ Tam, cầm đầu là một hán tử độc ác, rõ ràng là phó bang chủ Hạc Pha Đường Bang, Thạch lão đại, một thân ngạnh khí công đao thương bất nhập, vô cùng lợi hại. Liễu Minh thầm hoảng hốt một phen, nếu như không phải mới bị bí thuật phản vệ, đi nhanh hơn một chút thì giờ này kẻ rơi vào vòng vây chính là hắn, kết cục chẳng cần nghĩ cũng biết rồi. Các ngươi một tên cũng đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi đây. Thạch lão đại thản nhẫn nói một câu xong liền mang theo một cây thiết truy đen bóng, lập tức xuống tới. Giết cho ta. Một tràng những tiếng binh khí quyền cước va chạm truyền ra thật xa, Liễu Minh ngưng thở, sắc mặt trầm xuống. Chỗ kia không cần nhìn lại cũng biết kết quả sẽ thế nào rồi. Quả nhiên, theo hai tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết rất nhanh ngưng lại, thiết truy của thạch lão đại phát ra một tiếng trầm đục, không biết đập trúng vật gì. Phó bang chủ võ công cái thế, ba tiểu tử này đâu là đối thủ của ngài. Liễu Minh trốn trong bụi có nghe được tiếng một đại hán mịnh mợ. Không có ba người này mật báo, Ô Vân Bang không có ngoại viên, nhất định bị công phá, thế là phó bang chủ lập công đầu A. Lại một gã nịnh nọt. Cái này còn phải nói sao, có thể trở về Ô Vân Cốc rồi, hiện giờ chắc cũng phe ta đã chiếm lĩnh địa bàn Ô Vân Cốc rồi, trở về có thể là vừa lúc kịp chúc mừng. Thạch lão đại cười hắc hắc, đầy vẻ đắc chí. Mười gã bang chúng Hạc Pha Đường Bang thoáng quét dọn dấu vết chiến đấu trên mặt đất, ném thi thể ba người Quỷ Tam qua một bên rồi nhanh chóng đi về phía Ô Vân Cốc. Liễu Minh nằm trong bụi cỏ, vẫn không nhúc nhích, dốc sức làm nhịp tim đập chậm lại. Đám người Thạch lão đại từ chỗ cách Liễu Minh hơn mấy trượng, nói nói cười cười đi tới, khoảng cách từ tay một tên bang chúng Hạc Pha Đường Bang đến chỗ rừng cây Liễu Minh ẩn thân chỉ có hai trượng. Cũng may những kẻ kia lo lửa sẽ làm lộ dấu tích hành động nên đã dập tắt mới ngọn đuốc, không có phát hiện ra Liễu Minh đang trốn ở một bên. Cho bọn chúng đi xa, Liễu Minh mới chậm rãi bò ra khỏi bụi cỏ. Tiếp đó tim đập như trống trận, bí thuật phản phệ mơ hồ như càng thêm lợi hại khiến cho mặt hắn là một màu trắng nhợt, mồ hôi hào hào tuôn ra. Liễu Minh kiên cường nâng người, từng bước đi tới rừng đá cách đó không, nhanh chóng tìm được cái thạch động nhỏ hẹp kia, nhoang cái lách người đi vào rồi vớ bừa một ít cây cỏ khổ che cửa động lại. Làm xong hết thể mấy thứ này, trên người hắn đã không còn chút khí lực, trong cơ thể không ngừng cảm thấy từng trận đau đớn đến dại người. Liễu Minh cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, không lâu sau lần vận dụng bí thuật kích phát tiềm năng này, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, nếu hắn gắng gượng qua một đêm này thì ngày mai có lẽ có thể miễn cưỡng hành động được. Còn Ô Vân Bang đã kết thúc, hắn cũng không thể không cân nhắc tiếp theo nên làm gì cho tốt. Bất kể thế nào, ngày mai trước tiên là đi Tê Hà Lâm tìm Càn Thúc mang theo suy nghĩ này, Liễu Minh khó nhọc tiếp đi. Một giấc này, trông như Liễu Minh an tâm mà ngủ nhưng trời vừa sáng, hắn liền theo bản năng mở mắt, đây là phản ứng đã thành thói sau nhiều năm ở hung đảo. Ồ, tình trạng thân thể không giống như rất tệ. Liễu Minh đi ra khỏi thạch động, đông hơi vận động chân tay rồi thì thào một tiếng. Tuy còn có từng đợt đau nhẹ, nhưng mà đã không còn ảnh hưởng đến hành động, đồng thời bên trong xương cốt khắp tứ chi có một luồng nhiệt lưu đang chậm rãi di chuyển, nó đi đến đâu thì chỗ thân thể đó như được ngâm mình trong nước ấm, vô cùng thoải mái. Bộ khẩu quyết vô danh này của Càn Thúc thậm chí có công hiệu giảm bất lực cắn trả của bí thuật. Liễu Minh vui mừng quá đỗi, đột nhiên lại vận động tay chân, phát hiện thân thể thực sự không gặp trở ngại. Lập tức đi dọc theo một con đường mòn tới Tê Hà Lâm ở phía tây trước mắt. Cùng thời gian đó, bên trong Ô Vân Cốc là một mảng hỗn loạn, hơn phân nửa nhà gỗ sụp đốt, khắp nơi đều có dấu vết lửa lớn từng thiêu đốt, từng làn khói đen vẫn còn đồng bền lượn lờ. Chiến đấu đã kết thúc, top 5 top 3 người Hạc Pha Đường Bang đang tìm kiếm chiếm lấy chiến lợi phần từ trong đống hoang tàn, ở các sơn động trên vách đá dựng đứng sau sơn cốc cũng có thể thấy một người đang đi ra đi vào. Trong một đêm, Ô Vân Cốc đã đổi chủ. Trong sơn động động lớn nhất trên vách đá dựng đứng, nơi đây trước đó là chỗ ở của bang chủ Ô Vân Bang, chọc đầu, nhưng bây giờ Độc Nhãn Long đang ngồi ở đó. Đầu lĩnh, lần này đánh hạ Ô Vân Cốc, Hạc Pha Đường bang ta tổn thất 53 huynh đệ, 30 mấy người bị thương. Mặt khác, Ô Vân Cốc có hơn 20 người đầu hàng, thu được một số lương thực và binh khí. Lão giả râu dê bẩm báo chi tiết tình hình với Độc Nhãn Long. Ừm. Độc Nhãn Long hơi gật đầu, tình hình thương vọng đã nằm trong dự đoán của hắn. Ô Vân Cốc dù thế nào cũng là một trong bốn thế lực lớn tại hung đảo, có thể đánh hạ một thế lực lớn thế này đã là quá tốt rồi. Mấy thế lực nhỏ khác yêu cầu lấy đi một nửa chiến lợi phẩm xem như thù lao, không biết thủ lĩnh tính thế nào. Lão giả râu dê hơi động đôi mắt mở đục, hỏi. Cho bọn chúng, hiện tại đúng là Hạc Pha Đường bang ta suy yếu nhất, tạm thời chưa tới lúc trở mặt với bọn chúng. Độc Nhãn Long khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói. Lão giả râu dê gật đầu, tức thì lại nói. Lần này chúng ta tuy tiêu diệt được Ô Vân Bang, có điều tên thủ lĩnh kia lại không biết tung tích. Hơn nữa còn có đội săn bắn vẫn ở tại Tê Hà Lâm, có thể có tai họa ngầm gì không? Ô Vân Bang đã không còn tồn tại thì tên chọc đầu kia cũng chỉ là một tù phạm bình thường, không có uy hiếp gì với chúng ta. Chỉ bằng mấy người Tê Hà Lâm kia cũng chẳng làm nên trò trống gì đáng kể, hơn nữa những kẻ kia cũng không phải người đần. Trên hung đảo, sống sót mới là việc quan trọng nhất. Nếu như ta đoán không sai thì những kẻ kia sẽ phải gia nhập một số thế lực khác, đáng tiếc, bọn chúng đều là lực lượng tinh nhuệ của Ô Vân Cốc. Độc Nhãn Long ở một bên phân tích, lắc đầu thở dài nói. Thủ lĩnh nói có lý. Phải rồi, đêm qua khi đánh Sơn Cốc, hai bang chúng được ta phái ra canh giữ đầu cầu bị giết, nhìn thủ pháp thì hẳn là người tương đối tinh anh hạ thủ. Lão giả râu dê khẽ vuốt vuốt trong râu, bất chợt nghĩ tới một chuyện. Hẳn là cá lọt lưới của Ô Vân Bang làm, những thứ này là việc nhỏ, không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là mau chóng dẫn Hạc Pha Đường bang ta, thay đổi nơi đóng quân từ Thũng Lũng Hắc Phong đến Ô Vân Cốc này, dựa vào địa lợi nơi đây thì chúng ta mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Độc Nhãn Long thoáng trầm mặc một chút rồi chỉnh trọng nói. Vâng. Lão giả râu dê lên tiếng xong lập tức xuống dưới, bắt đầu tiến hành sắp xếp. Độc Nhãn Long đứng dậy, mắt vẫn nhìn sơn động, trong mắt lộ ra nét hài lòng đắc chí. Người hung đảo gọi khu rừng phía tây là Tê Hà Lâm. Sở dĩ có cái tên này là vì nơi này mọc lên một loại cây thân gỗ cao lớn mà chỉ hung đảo mới có, cành lá trông như ánh nắng chiều, có phần đẹp mắt. Liễu Minh trước đây cũng đã từng tới đây mấy lần nên rất quen thuộc đường xá nên không bao lâu đã đến bên ngoài Tê Hà Lâm. Hắn cầm đoạn kiếm trong tay, cẩn thận từng chút lách mình qua đám cây cối rậm rạp. Trong Tê Hà Lâm có rất nhiều dã thú sinh sống, hơn nữa hung mãnh dị thường, người đến chỗ này săn bắn thì dã thú nơi này cũng dùng con người làm thức ăn. Liễu Minh cẩn thận quan sát dấu chân trên mặt đất, đám người càn thúc đi săn trong Tê Hà L âm không có ở cố định một chỗ, để tìm được bọn họ cũng không đơn giản. Tìm thật lâu, cuối cùng hắn phát hiện một dấu chân mở, nhìn phương hướng thì là dẫn về phía sâu trong Tê Hà Lâm. Liễu Minh chậm rãi thở ra một hơi, đi dọc theo hướng dấu chân mà tiến tới. Vận khí lần này của hắn không tệ, trên đường đi không gặp phải bất kỳ dã thú nào tập kích. Sau hai canh giờ, ở một chỗ gần một dòng suối nhỏ, hắn đụng phải một người đàn ông trong đội săn bắn. Tên cứ gọi là Thiết Đầu. Liêu Minh. Sao ngươi lại tới đây? Thiết Đầu thấy Liêu Minh, vô cùng kinh ngạc. Thiết Đầu, Càn Thúc ở đâu? Mau dẫn ta qua, Sơn Cốc đã xảy ra chuyện lớn. Liêu Minh vội vàng nói. Chỉ sau nửa khắc đồng hồ, tại một chỗ ở được dựng sơ sài giữa mấy cây đại thụ, trong đó có 6 người kể cả Càn Thúc, tất cả đều khỏe khoắn vô sự, có điều nghe câu chuyện của Liêu Minh thì tất cả đều kinh hãi. Ô Vân Cốc bị người Hạc Pha Đường tấn công, trong đó còn có người của thế lực khác. Ta nhờ trốn dưới xác người khác mới may mắn trốn được tới đây. Liêu Minh kể sơ lược một lượt sự việc tối qua. Vậy bây giờ tình hình trong Sơn Cốc như thế nào? Một đại hán mặt mang xéo hỏi. Cái này ta cũng không biết, ngày hôm qua khi ta trốn ra thì người Hạc Pha Đường đã đánh đến Sơn Động sau Sơn Cốc, lúc này thì Ô Vân Cốc có lẽ đã bị công phá. Liêu Minh từ tốn đáp. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt những người khác đều trở nên cực kỳ trầm mặc. Liêu Minh thoáng nhìn qua Càn Thúc, không ngờ là sắc mặt y lại rất bình thản. Giống như là với việc Ô Vân Cốc bị chiếm giữ mất cũng chẳng để tâm lắm. Chương 7, Hung Đảo Thiên, 7. Càn Đồng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một hán tử mũi như mũi ưng nhìn sang Càn Thúc hỏi. Trong đội săn bắn, Càn Thúc là người có thực lực mạnh nhất, trong những săn bắn tại Tê Hà Lâm này thì mấy người đều nghe theo mệnh lệnh của Y Lệ. Những người khác cũng đưa mắt sang nhìn Y Lệ. Trên khuôn mặt đầy sẹo của Càn Thúc lại trông như rất bình tĩnh, qua một lúc mới nói. Tuy Tiểu Minh phỏng đoán rằng Ô Vân Cốc đã bị công hãm rồi, có điều tình huống thực tế thế nào thì còn chưa rõ, trước hãy đi xem tình hình Ô Vân Cốc rồi tính tiếp a. Những người khác nghe xong lời này, đều cảm thấy có lý, nhao nhao gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta giờ lập tức xuất phát. Hán tử mũi ưng lập tức đứng lên. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị hành trang cẩn thận rồi xuất phát ngay. sợ bị kẻ khác phát hiện hướng mà đám càn thúc đi là một đầu đường nhỏ khác. Sau một canh giờ, Ô Vân Cốc đã ở trong tầm mắt rồi. Dừng lại. Càn thúc khoát tay chặn ngăn mấy người kia dừng lại, hiện tại mấy người đang núp trong rừng rậm ở trước sơn cốc một đoạn, nhìn xuyên qua đám lá cây, lờ mờ thấy ở chỗ cốc khẩu Ô Vân Cốc có lô nhố mấy người. Thấy tình cảnh này, nội tâm mấy người đều trầm xuống. Ánh mắt Liêu Minh lóe lên. Từ khi hắn luyện khẩu quyết vô danh của càn thúc thì ngũ giác của hắn dần dần trở nên nhạy bén hơn nhiều, ở khoảng cách này đã có thể thấy bóng người ở cốc khẩu Ô Vân Cốc, đúng là bang chúng Hạc Pha Đường bang. Còn đám người Hán Tử mũi ứng thì hình như còn chưa trông thấy rõ. Lại nhích thêm một chút tới gần cốc khẩu, mấy người đám Hán Tử mũi ứng mới nhìn rõ mấy gã đại hán đang cầm vũ khí trong tay, đứng đó canh gác. Là người Hạc Pha Đường bang. Thiết Đầu dùng âm thanh âm trầm pha bực bội nói. Mấy người đưa mắt nhìn nhau một hồi, biết rõ Ô Vân Cốc đã thực sự thất thủ mà Ô Vân Bang cũng đã không còn nữa. Có vẻ đã thăm dò, xác thực được thông tin nên mấy người cũng không dám ở quanh đó thêm nữa, lập tức trốn vào trong một rừng cây nhỏ gần đó. Sau một hai mặt nhìn nhau, Hán Tử mũi ưng thở dài, nói, Ô Vân Bang hiện giờ đã không có ở đây, xem ra mấy người chúng ta cũng không cần phải tụ lại thành một nhóm nữa. Nghe xong lời này, những người khác cùng im lặng một lúc. Nếu Ô Vân Bang đã không còn ở đây, bọn y cũng đều có dự tính của riêng mình. Trong những ngày qua, bọn y ở Tê Hà Lâm đã săn được kha khá thú rừng, đem ra chia cho tất cả thì mỗi người cũng không ít. Chư vị bảo trọng nhé. Đại Hán mũi ưng chắp tay, quay người đi về phía ngoài Tê Hà Lâm. Mấy người cũng lên tiếng chào rồi tách nhau ra mà đi. Vừa từ biệt ở đây, mọi người tất nhiên sẽ gia nhập thế lực khác trên đảo. Lần tới gặp lại, đoán chừng rất có khả năng là địch không phải bạn, tức thì trên mặt mỗi người đều mơ hồ mang thần sắc phòng bị. Càn Thức cười hắc hắc một tiếng xong liền dẫn theo Liễu Minh, không nói không rằng xoay người rời đi. Liễu Minh đi theo ngay sau lưng Càn Thúc, cũng không có hỏi phải đi đâu, hai người xuyên qua rừng cây, tiếp tục di chuyển về phía tây. Mãi cho đến khi trời sầm tối, hai người mới tìm một sơn động để nghỉ ngơi. Liễu Minh buông gói đồ trên lưng xuống, thở một hơi thật dài. Khí tức của ngươi có chút hỗn loạn, hôm qua bị thương sao? Càn Thúc không nhìn Liễu Minh, cất tiếng nói, tiếp đó nhóm lên một đống lửa, lấy hai khối thịt tươi ra nướng. Khi trốn từ Ô Vân Cốc ra, con đụng phải hai gã người Hạc Pha Đường bang, bất đắc dĩ đành phải sử dụng bí kỹ mới diệt được chúng. Liêu Minh không giấu giếm đáp. Người dùng bí kỹ. Càn Thúc nghe thế, sắc mặt tức thì thay đổi, quay đầu nhìn sang. Vâng. Liêu Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía Càn Thúc, không rõ vì sao mà y lại phản ứng mạnh như thế. Để ta xem. Càn Thúc mang thần sắc trịnh trọng cầm cổ tay Liêu Minh, truyền vào một tia nhiệt lưu dũng mãnh, nó nhanh chóng đi lại một vòng trong người Liêu Minh. Sau một lúc, Càn Thúc buông tay, ánh mắt đang nhìn Liễu Minh hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Càn Thúc, có phải là thân thể của con có vấn đề gì không? Liễu Minh thấy thần sắc khác thường của Càn Thúc, tức thì mặt biến sắc, hỏi. Thân thể của ngươi không có vấn đề, nội thương do sử dụng bí kỹ đã bị áp xuống, nghỉ ngơi thêm 2 ngày là có thể khôi phục như thường thôi. Càn Thúc chậm rãi đáp. Liễu Minh nghe thế mới bình tĩnh lại, lập tức khẽ thở ra, có phần hưng phấn nói, đây đều là nhờ bộ khẩu quyết vô danh của Càn Thúc hỗ trợ. Còn sau khi tu luyện, trong cơ thể không biết thế nào mà lại có thêm một luồng nhiệt khí, chẳng những lực lượng tăng mạnh thêm không ít mà ngũ quan càng thêm nhạt bén hơn so với trước kia. Quả nhiên, ngươi là người thân mang linh mạch. Càn Thúc lại thở dài một tiếng, dùng âm thanh cực thấp tự nói. Càn Thúc, người vừa mới nói cái gì? Liễu Minh không có nghe được lời Càn Thúc mới lẩm nhẩm. Không có gì, bộ khẩu quyết vô danh kia, sau này ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện. Càn Thúc lắc đầu, đổi chủ đề. Con biết rõ rồi. Liễu Minh dùng thần sắc nghiêm nghị đáp. Một đêm bình an vô sự, vừa khi rạng động ngày thứ hai, hai người tiếp tục chạy đi. Cứ đi 3 ngày như thế, hai người đi tới chỗ nằm ở Tây Bắc đảo. Trên hung đảo có 4 thế lực lớn, ngoài Ô Vân và Hạc Pha Đường bang đã nói ra thì còn có 2 thế lực lớn khác là Bách Độc và Mệnh Nhị. Hiện tại, sau khi Ô Vân bị diệt thì chỉ còn lại tam đại thế lực. Khu vực Tây Bắc đảo là nơi nằm trong phạm vi thế lực của Mệnh Nhị bang, luận thực lực thì Mệnh Nhị còn mạnh hơn Hạc Pha Đường bang. Nơi này thuộc về thế lực Mệnh Nhị bang, Càn Thúc, người muốn đầu nhập cho bọn chúng. Liêu Minh hỏi. Đêm nay, hai người tìm một sơn động thuộc một khe núi gần đó để nghỉ ngơi. Ở trên hung đảo, chỉ bằng vào mấy người thì không cách nào sinh tồn. Ta lúc vừa mới tới hung đảo có chút giao tình với người Mệnh Nhị bang, đầu nhập vào bọn chúng là lựa chọn tương đối tốt. Càn Thúc nói xong, lấy từ trong ngực áo ra một cây đao được bọc bằng da thú màu đen rồi đưa cho Liêu Minh. Cái gì đây ạ? Liêu Minh đưa tay nhận. Kéo vỏ đao ra, trong chính là một cây đao màu trắng, dài chừng một xích, đao này nhẹ mà sắc bén, Liễu Minh không khỏi tò mò, đưa một tay chạm thử vào lưỡi đao. Cẩn thận! Đao này là ta lúc trước ở Tê Hà Lâm bắt được một con quái thú, lấy xương sườn của nó chế tạo, có kịch độc, không thể tùy tiện tiếp xúc trực tiếp. Vỏ đao và chuôi dao đều là làm từ da thú, ngươi mang trên người mà phòng thân, khi sử dụng cũng như mang theo nó đều phải hết sức cẩn thận. Càn Thúc dặn dò một phen. Liêu Minh tự nhiên cảm động, khẽ gật đầu, hắn cầm cốt đao mân mê một hồi rồi mới cẩn thận thu vào. Hai người nghỉ ngơi một đêm trong sơn động. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, khi Liễu Minh đang tu luyện phương pháp thổ nạp theo khẩu quyết vô danh, bên ngoài có hai người tới. Liễu Minh đột nhiên mở mắt ra, nói. Càn Thúc khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng cảm nhận được. Chỉ chốc lát sau, một tràng tiếng bước chân truyền đến rồi dừng ở bên ngoài sơn động. Hai vị đi vào mệnh nhị bang ta, không biết có gì chỉ giáo. Một âm thanh giản nuôi truyền vào. Đi thôi, đi ra ngoài. Càn Thúc đứng lên, đi ra phía ngoài. Liễu Minh đem cốt đao giấu trong tay áo, áp sát vào cánh tay, đi theo sau. Bên ngoài sơn động có một lão giả đang đứng, thân vận áo bào xám, sắc mặt có phần vui vẻ, bộ dáng có vẻ rất sắc sảo, đằng sau y còn có một tráng hán đi theo. Thạch huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Càn Thúc thấy lão giả bèn chắp tay thi lễ. Hóa ra là Càn Đồng huynh đệ. Lão giả vừa mới nhìn thấy Càn Thúc liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Nghe nói trong Quý Bước bị người tập kích, tại hạ đó giờ vẫn lo lắng an nguy của Càn huynh. Sau nghe nói Càn huynh tránh được kiếp nạn này mới cảm thấy có phần an tâm. Thạch Mỗ một mực phái người đi nghe ngóng tung tích Càn huynh, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, thật là may mắn lắm thay. Bang phái gặp đại nạn, hiện tại hai người chúng ta đã không có chỗ để đi, đặc biệt tìm nơi nương tựa, kinh xin Thạch huynh tiến cử rút. Càn Thúc cười khổ một tiếng nói. Càn huynh nói đi đâu vậy, bằng vào bí thuật bế tức công của ngươi, ở hung đảo này vào đâu mà không làm ra chuyện lớn, bổn bang tự nhiên chào mừng huynh tới rồi. Lão giả áo bào xám nghe thế, cao hứng nói, tiếp đó đưa mắt nhìn về phía Liễu Minh. Vị này chính là. Đây là tiểu đồ Liễu Minh, còn không bái kiến Thạch huynh. Càn Thúc thản nhiên nói. Bái kiến Thạch bá. Liễu Minh không người thi lễ một cái. Tốt tốt, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ mà có thể bái được danh dư, tiền đồ về sau không thể đo đếm được a. Lão giả áo bào xám cười ha ha nói. Hai vị đi theo ta a. Liễu Minh và Càn Thúc được lão giả áo bào xám, sau khi đi nửa ngày đã tiến vào một cánh rừng ở phía bắc. Nơi đây đúng là lãnh địa mệnh nhị bang. Chỉ thấy nơi đây bốn phía toàn là núi, trong rừng thỉnh thoảng có thể thấy hoa dại mọc lốm đa lốm đốm. Địa thế so ra dù kém hiểm yếu hơn Ô Vân Cốc nhưng bốn phía thủ hộ sâm nghiêm, ở trung tâm ngẫu nhiên còn thấy vài hành rào, bên trong có nuôi nhốt để thuần hóa động vật hoang dã. Đi tiếp thỉnh thoảng có thể thấy nhiều người mệnh nhị bang, lãnh địa lớn và nhân số đông đến độ Ô Vân Cốc khi trước khó có thể so sánh. Lão giả áo bào xám dẫn hai người tới một ngôi nhà gỗ rộng rãi được dựng dựa vào vách núi. Gặp một hán tử lưng hùm vai gấu, đầu to tay dài, chính là bang chủ mệnh nhị bang. Liễu Minh trước kia cũng chỉ là nghe qua tên tuổi đại hán này, biết người này họ Thượng. Ha ha ha, thì ra là Càn huynh đệ nổi danh lừng lẫy, hạnh ngộ. Sự việc Ô Vân Cốc tại hạ đã nghe nói, nếu hai vị đã tới bổn bang thì cứ coi nơi đây là nhà huynh đệ. Thượng bang chủ cười ha ha, dáng vẻ một bộ hào sảng. Đa tạ thượng huynh thu lưu. Càn Thúc chắp tay thi lễ nói. Lao Thạch. Càn huynh đệ và vị đồ đệ kia liền giao việc an bài cho ngươi, buổi tối thiết tiến chào mừng hai vị huynh đệ. Thượng bang chủ vung tay nói. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thượng bang chủ khi vung tay, hắn thấy được lòng bàn tay y là một màu đỏ thẫm, hiển nhiên bên người cũng có tu luyện bí kỹ nào đó. Lão giả áo bào xám dẫn hai người Liễu Minh đi thu xếp cho một gian thạch động gần đó, mệnh nhị bang giống như Ô Vân Cốc, chỗ ở của phần đông bang chúng là ở sơn rộng được mở ra trên sườn núi. Trên hung đảo chẳng những có đủ loại dã thú hung mãnh mà độc trùng cũng lắm nên ở trong sơn động tự nhiên càng thêm an toàn. Vị thượng bang chủ này mới trông thực cũng không tệ. Đợi lão giả áo bào xám rời đi, Liễu Minh tự nhiên nhận xét. Đó là do ngươi không biết rõ chi tiết về người này, gã này bề ngoài khiến cho người ta cảm giác hào phóng, kỳ thực tâm tử xảo quyệt, nếu không cũng sẽ không thể lên làm thủ lĩnh mệnh nhị bang rồi. Càn Thúc mặt không biểu tình, nói. Càn Thúc, ngươi biết rất rõ gã này sao? Liễu Minh nhíu mày hỏi. Không tính là rất rõ, có điều theo ta biết, gã này đến hung đảo từ 40 năm trước, là kẻ ở trên hung đảo này lâu nhất trong số tất cả mọi người ở đây. Càn Thúc không biết nghĩ tới điều gì, thoáng thở dài đáp. 40 năm. Liễu Minh lắp bắp kính hãi, nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều lắm cũng chỉ chừng 3-40 tuổi. Trên đời này, có rất nhiều chuyện mà người ta không thể nào tưởng tượng nổi, giữ dung nhan không già cũng không phải không được. Những sự việc khác có liên quan vị bang chủ này, ngươi thầm lưu ý là được rồi. Không nên nhiều lời nói với người ngoài, dù sao chúng ta hiện giờ là ăn nhờ ở đậu thôi. Càn Thúc lại dặn dò một câu. Liễu Minh im lặng gật đầu. Chương 8, Hung Đảo Thiên, 8. Nhìn thấy Liễu Minh gật đầu, Càn Thúc mới yên lòng, nhưng cũng có chút hối hận khi đã nói cho Liễu Minh những chuyện này, nguyên nhân đương nhiên không muốn người khác biết được. Đúng lúc này, đột nhiên Càn Thúc nhướng mày, ho khan vài tiếng, trên gương mặt hiện ra một chút đỏ hồng rồi nhanh chóng tái nhợt lại. Càn Thúc, Thúc làm sao vậy? Liễu Minh liền vội vàng hỏi. Ho khan vài tiếng mà thôi, không sao đâu. Hai ngày nay phải đi liên tục, chắc ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối còn có một buổi tụ hội cần tham gia. Càn Thúc phất phất tay, thản nhiên nói. Liễu Minh nghe vậy khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu tu luyện phương pháp thổ nạp trong bộ khẩu quyết vô danh kia. Mấy ngày nay, trên đường đi hắn cũng chưa từng gián đoạn việc tu luyện của mình. Thời gian gần đây, hắn càng ngày càng phát hiện những lợi ích to lớn của bộ khẩu quyết này. Bây giờ, chỉ cần hắn tĩnh tâm là có thể tu luyện, chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục thể lực mà sự mỏi mệt về mặt tinh thần cũng có thể hồi phục được. Càn Thúc nhìn Liễu Minh, dưới cái đầu rối bù là một khuôn mặt tạm coi như thanh tú với ngũ quan khá cân đối với nhau. Trải qua thời gian dài sinh sống trong hung đảo, màu da của hắn cũng đen sẫm đi, chẳng qua là so với người khác thì hắn vẫn trắng nhiều lắm. Trong mắt Càn Thúc hiện lên một chút yêu thương rồi rất nhanh che giấu đi, lại khôi phục bộ dạng trầm tĩnh thường ngày. Buổi tối, sơn cốc nơi Mệnh Nhị Bang chiếm đóng đang giấy lên một đống lửa. Ngoại trừ những người canh gác, tất cả bang chúng Mệnh Nhị Bang đều tụ tập lại, nhân số tới 300-400 người. Trên một nơi tạm coi như bằng phẳng, lúc này đã có một bệ đá được xếp từ những viên đá lớn nhỏ khác nhau. Một đống lửa cháy rực, làm sơn cốc trở nên sáng trưng, từng khối thịt lớn liên tục được bưng lên. Đây là tiệc tối của Mệnh Nhị Bang, trong sơn cốc lúc này là những tiếng nói chuyện ầm ĩ và những tiếng vỗ tay đan xen với nhau. Thượng bang chủ Mệnh Nhị Bang đang ngồi ở vị trí chủ trì, Liễu Minh và Càn Thúc cũng ngồi ở phía trước, ngoại trừ ăn thịt. Bọn họ còn được nếm thử nước trái cây do bang chúng Mệnh Nhị Bang tự ủ, loại rượu này ở hung đảo cũng khá hiếm có, cũng do khí hậu nơi đây khá khắc nghiệt nên các loại cây ăn quả hay ngũ cốc rất ít sinh trưởng. Tốt, các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta thiết yến, thứ nhất là vì Chu phó bang chủ đã xuất lĩnh các huynh đệ chúng ta săn giết thành công một đầu kiếm xích hổ, đã lập được một đại công cho bổn bang. Thượng bang chủ đứng lên, âm thanh vang vọng cả sơn cốc. Sau đó, dưới tràng vỗ tay của y, một nam tử trung niên sắc mặt ngăm đen đứng dậy. Chu phó bang chủ, Chu phó bang chủ, bang chúng bên dưới đồng thanh hoan hô. Đương nhiên Liễu Minh hiểu rõ nguyên nhân tại sao bọn họ lại hưng phấn như thế. Trên hung đảo này, kiếm xích hổ là một trong những loại dị thú lợi hại nhất. Nó có thân hình to lớn, trên lưng còn có 16 gai nhọn như những thanh kiếm, cực kỳ sắc bén. Da thịt của loại thú này có rất nhiều công hiệu, hơn nữa 16 gai nhọn trên lưng của nó có uy lực vượt xa các loại binh khí bình thường, cả móng vuốt của loại hổ này cũng có thể làm vũ khí nữa. Ở trên hung đảo này, vũ khí là một thứ cực kỳ thiếu thốn, bình thường mọi người đều sử dụng các loại binh khí đơn giản bằng xương thú mài thành mà thôi. Cho nên việc săn giết thành công một đầu kiếm xích hổ mới làm cho người ta hưng phấn đến vậy. Chu phó bang chủ đã lập nhiều công lao, bổn bang thưởng phạt phân minh, đương nhiên sẽ có khen thưởng. Thượng bang chủ cười ha ha vài tiếng, mới nói tiếp, còn chuyện thứ hai là, chúng ta hoan nghênh hai vị huynh đệ gia nhập Mệnh Nhị Bang. Thượng bang chủ vừa nói xong, Liễu Minh và Càn Thúc đều đứng lên. Ôn quyền nhìn mọi người. Vị này chính là Càn Đồng của Âu Vân Bang. Ta tin rằng mọi người ở đây, ai cũng đã nghe qua uy danh của hắn rồi, còn vị bên cạnh là vãn bối của Càn huynh đệ, Liễu Minh. Vài ngày trước Âu Vân Bang đã bị Hạc Pha Đường Bang chiếm đoạt, nên kể từ hôm nay, hai người Càn huynh đệ sẽ chính thức gia nhập bổn bang. Thượng bang chủ cười to nói. Tên tuổi của Càn Thúc ở hung đảo này có thể nói là không người nào không biết, nên nghe những lời này, đa số bang chúng Mệnh Nhị Bang đều nhìn qua, khuôn mặt cực kỳ hứng thú. Còn về Liễu Minh, do tuổi còn rất nhỏ nên cũng chẳng có mấy người chú ý tới hắn chút nào. Người mới nhập bang, châm đuốc. Chu phó bang chủ đứng lên, quát to một tiếng. Mọi người trong sân lập tức tản ra, lộ ra một bãi đất trống rộng rãi, ở giữa là một ngọn lửa lớn đang hừng hực cháy. Lúc này, mười mấy đại hán chạy ra, trong tay đều cầm một thanh cốt đao, đứng thành hai hàng, tạo ra một rừng đao. Nghi thức nhập bang này Liễu Minh cũng đã nghe nói qua từ trước cho nên cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Có điều nghi thức này quả thực là có chút ý tứ. Trình tự nghi thức cũng có chút quan hệ với cái tên Mệnh Nhị Bang, từ Mệnh Nhị là chỉ một người có hai mệnh, làm việc cũng là mệnh, nên khá phù hợp với ý nghĩa sinh tồn nơi hung đảo này. Kỳ thực nghi thức này cũng khá đơn giản. Đầu tiên là đốt một đống lửa trong rừng, hai bên đứng 10 đại hán cầm đao. Người gia nhập bang chỉ cần vượt qua đao, lửa ý như việc vượt qua núi đao biển lửa vậy. Sau đó, chỉ cần cầm lấy một tấm thẻ đại diện Mệnh Nhị Bang trên đài đeo lên cổ là được. Nghi thức này thực ra khá giống với các bang phái trên giang hồ trong đất liền khác. Liễu Minh và Càn Thúc nhảy qua đống lửa, xuyên qua rừng đao rồi chính thức gia nhập Mệnh Nhị Bang. Thượng bang chủ biết Càn Thúc võ nghệ cao siêu nên an bài y làm một thủ lĩnh trong Mệnh Nhị Bang, còn Liễu Minh cũng bởi vì quan hệ với Càn Thúc nên cuộc sống cũng có chút tự do. Các bang chúng khác khá là kiêng kỵ với hai người bọn họ, cũng không vì lý do gì khác mà chỉ cần có thể chạy thoát vòng vây công của Hạc Pha Đường bang là đã đủ để người ta kính sợ rồi. Trong nháy mắt, hai người Liễu Minh đã nhập mệnh nhị bang được hơn 2 tháng. Thời gian này, trong lúc nhàn rỗi, hắn vẫn chăm chỉ tu luyện phương pháp thổ nạp vô danh, vì vậy thu được tiến cảnh khá lớn khiến dòng nước gấm trong cơ thể theo đó ngày càng lớn mạnh, khí lực cũng tăng nhiều so với trước. Nơi đóng quân của mệnh nhị bang nằm trong mảnh rừng phía nam có tên là Thi Cốt Lâm, quanh năm âm u ẩm ướt, hơn nữa còn là nơi sinh trưởng của không ít dị thú được bang hội này xem là con mồi đi săn. Lúc này, 10 gã thợ săn của mệnh nhị bang đang cẩn thận hành tẩu bên trong rừng Thi Cốt dưới sự dẫn dắt của một trong những thủ lĩnh, kẻ tự xưng là Nhãn Ma Tử. Bất ngờ là Liễu Minh cũng có mặt trong số đó. Bên trong Thi Cốt Lâm, có thể nhìn thấy quanh năm từng đoàn sương mù lơ lửng giữa không trung khiến phần lớn cây cối cỏ hoa đều có màu vàng đen kỳ dị tạo nên nguồn gốc cái tên kỳ lạ của khu rừng này. Mặt đất hiện tại vô cùng ẩm ướt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài vũng bùn còn không ngừng nổi lên bọt khí. Khung cảnh xung quanh vô cùng trầm lặng, hồi lâu vẫn không thể phát hiện tung tích bất cứ loài vật nào còn sống, điều này khiến cho đám thợ săn không khỏi thất vọng nguyệt mải. Thế nhưng Liễu Minh đi ở sau cùng lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía một vũng bùn đen nhánh gần đó. Một lát sau, xoáy nước chính giữa vũng bùn bỗng nhiên xoay chuyển chậm chậm khiến cho lá cây rơi xuống cũng bị cuốn vào trong đó một cách tiến nắng. Liễu Minh thấy vậy bèn kinh hô một tiếng báo cho những người đi trước dị trạng trong vũng bùn khiến cả đám lập tức mừng rỡ xuống lại xung quanh nơi này. Đúng lúc này, vũng bùn xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Chỉ nghe một tiếng bụt, chính giữa xoáy nước bỗng bắn ra một con rắn kỳ dị có hai đầu. Dị xà này sở hữu thân hình to như bắp đùi người lớn, toàn thân được vảy đen cùng lân phiến bao phủ, hơn nữa còn ẩn hiện ánh sáng đỏ rực như hỏa diễm bên trong hỏa diễm. Vừa xuất hiện, nó đã há miệng rít gào dữ dội. Không tốt là mãng xà biến dị. Không biết kẻ nào hô to một tiếng khiến cho đám người xung quanh lập tức cả kinh, nhanh chóng nhảy sang một bên. Liễu Minh nghe vậy liền không chút chậm trễ, lui nhanh về sau 7-8 trượng trong chớp mắt. Lúc này, quái xà đột nhiên quay ngoắt đầu lại, sau đó há to miệng lưỡi đỏ lòm để lộ hai hàng răng nanh dày đặc như móc câu. Chỉ nghe hai tiếng phốc phốc, nó đã liên tục phun ra hai đạo chất lỏng màu xanh dương về phía đám thợ săn. Là nọc độc, mau tránh ra. Vị đầu lĩnh Nhãn Man Tử thấy vậy bèn hô to một tiếng. Đám người nghe vậy liền tản ra bốn phía. Chỉ là một gã đại hán có chút chậm chần, bị nọc độc bắn trúng khuôn mặt lập tức ôm đầu kêu gào thảm thiết. Cả người phát ra âm thanh xèo xèo mang theo khói xanh mù mịt. Rất nhanh sau gió, thân thể của gã đã giữa nát hoàn toàn, chìm vào mảnh bùn cạnh đó tạo thành mùi hôi thối gắt mũi. Dùng cung tên đối phó với nó. Sau khi xoay người trốn sau một tảng đá lớn, Nhãn Man Tử mới to quát to một tiếng. Phốc phốc phốc. Cung tiễn từ bốn phương tám hướng bắn đến như mưa, chỉ tiếc con rắn này sở hữu thân thể vô cùng rắn chắc, phần lớn tên đạn đâm trúng lân giáp của nó chỉ tạo thành tia lửa như kim loại ma sát với nhau. Chỉ thấy quái xà không ngừng rẽ rủa thân thể, một chút đau đớn vừa rồi dường như khiến nó càng trở nên điên cuồng. Một bóng đen vừa hiện lên, phần đuôi của con vật này đã đánh mạnh về phía rừng rậm gần đó. Thân cây to cỡ miệng bắt liền bị phạt đứt một cách dễ dàng, nhanh chóng đổ xuống đè lấy hai ba đại hán không kịp phòng bị khiến bọn họ kêu la thảm thiết. Đúng vào lúc này, tiếng dây cung buông lỏng đánh tách một cái, một mũi tên bén nhọn đã theo đó phóng ra, xuyên phá không khí, mang theo kình lực trùng điệp ghim thẳng vào mắt của quái xà kia. Thì ra Nhãn Man Tử nấp sau tảng đá gần đó đã ra tay cấp cho đối phương một kích đau đớn khiến nó kêu rên không ngừng. Không ngừng bắn tên, đừng cho nó cơ hội đến gần. Nhãn Man Tử vừa hét lớn vừa vung tay tạo thành động tác kỳ lạ. Quái xà dương mắt nhìn về phía Nhãn Man Tử, đầu rắn ngẩng cao, tiếng gầm giống vang xa bốn phía, sau đó thân thể quái xà liền bay lên đánh tới kẻ đáng chết vừa làm nó bị thương. Nhãn Man Tử thấy vậy lập tức cả kinh. Không nghĩ tới nghiệt thú kia lại linh mẫn đến thế. Uy lực của nó quả thật kinh người, trong lúc nhất thời thân hình cực lớn đã phô thiên cái địa bổ nhào về phía y, chẳng qua Nhãn Man Tử cũng không phải người bình thường. Kẻ nổi danh trong số mấy vị thủ lĩnh của mệnh nhị bang tự nhiên có chỗ hơn người. Chỉ thấy thân hình của hắn như lắc lư theo gió, dễ dàng lách qua khe hở do quái xà lộ ra để trốn thoát một kích hung hiểm. Con rắn kia thấy vậy bèn gầm lên giận dữ sau đó tiếp tục đuổi theo. Cảm giác được một hồi ác phong từ sau đánh tới, Nhãn Man Tử vội vàng thay đổi phương hướng, chân phải giẫm mạnh một cái, thân thể như tên cứng rời cùng phóng về phía trước. Âm một tiếng, quái xà đã bị nện xuống mặt đất bên trong rừng cây gần đó, khiến cho đất đá bắn ra túi bụi. Hắc hắc. Sau khi tranh thủ thở dốc một hơi, Nhãn Man Tử liền xoay tròn thân thể như con quay, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, nện tiếp một quyền vô cùng nặng nề khiến cho thân thể đồ sộ của quái xà đánh bay vài thước, hơn nữa còn đụng gãy một cây bách thụ. Thả lưới dây thừng. Một kích đắc thủ, Nhãn Man Tử liền lui nhanh về phía sau. Gần như cùng lúc, một tấm lưới rộng chừng vài trượng đống nhiên rơi xuống từ trên cao, vây lấy thân thể khổng lồ của quái xà vào giữa. Đây là loại lưới tạo thành từ lá tre, cùng thân mây vô cùng cứng cỏi của hung đảo, quái xà bị nhốt bên trong không có cách nào thoát ra một cách dễ dàng. Đám thợ săn thấy vậy bèn cầm lấy binh khí vây bọc xung quanh. Chương 9, Hung đảo thiên, 9. Trên lân phiến của quái xà đột nhiên tỏa ra một cỗ sóng nhiệt, thân thể khổng lồ của nó cuộn tròn lại, cái đầu ngóc cao lên làm cho tấm lưới vốn được mọi người giữ chặt thì lúc này cũng nhô lên theo. Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ bé đột nhiên nhào tới dưới thân quái xà mang theo thanh đao sáng như tuyết đâm ngập vào nơi bảy tấc trên cổ nó. Đúng là Liễu Minh. Quái xà lập tức rít lên những tiếng thê lương, Liễu Minh lại dùng sức cắt mạnh một cái, tập lực tạo thành một vết thương dài hơn thước, máu tươi bắn ra bốn phía. Thân thể quái xà run rẩy không ngừng. Liễu Minh một kích đắc thủ thì mau chóng thoát ra, chạy như bay vào trong rừng rậm. Bán tên. Nhãn Man Tử hét lớn một tiếng, rồi vung kiếm chém xuống. Một lát sau, quái xà cũng từ từ yếu đi. Không lâu trước còn là một dị thú uy phong lẫm liệt mà nay chỉ còn có thể vùng vẫy dây chết mà thôi. Lúc này, Nhãn Man Tử lại lao tới, cầm thanh đao sắc bén đâm mạnh vào nơi cổ quái xà, tạo ra một vết thương lớn khác. Y không ngừng ra tay, liên tiếp bổ ra những đao thật mạnh, cuối cùng cái đầu rắn cũng bị chặt đứt, quái xà mới không nhúc nhích nữa. Thấy đã thành công, đội đi săn đều hưng phấn hoan hô liên tục, sau đó mọi người mới hợp sức nâng thi thể quái xà lên, chậm rãi khiêng nó về nơi đóng quân. Hảo tiểu tử, công phu luyện được không tệ. Nhãn Man Tử đi tới bên người Liễu Minh, đánh giá vài lần rồi mở miệng khen. Vừa rồi một kích kia của Liễu Minh quả là cực kỳ tàn nhẫn, bất kể nhãn lực hay gan dạ thì quả là vượt hơn không ít người trong nhóm. Đội trưởng quá khen. Khuôn mặt của Liễu Minh đỏ lên, có chút ngại ngùng nói. Nhãn Man Tử thấy vậy cười hắc hắc, vung tay lên, mang theo mọi người trở về. Về tới sân cốc, việc tiêu diệt thành công một quái xà lại làm cho người ta xôn xao hẳn lên. Mặc dù đã tổn thất một người, thế nhưng toàn thể bang chúng vẫn cực kỳ cao hứng chạy tới xem náo nhiệt. Liễu Minh đứng trong đám người, ánh mắt tìm một hồi, khi không thấy bóng dáng Càn Thúc thì lông mày hơi nhíu lại. Tiểu Liễu, đần độn đứng đấy làm gì? Một bàn tay thô ráp vỗ xuống vai Liễu Minh. Một nam tử mặt vàng thấp bé đi tới, cười ha hả nói. Hoàng Tam, huynh có nhìn thấy Càn Thúc đâu không? Liễu Minh nhìn nam tử mặt vàng một cái, hỏi. Nam tử này nhìn cũng không lớn tuổi, chỉ tầm ngoài 20, bởi vì họ Hoàng nên mọi người gọi là Hoàng Tam. Trên hung đảo này, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà rất ít người dùng tên thật, phần lớn đều gọi nhau bằng danh hiệu mà thôi. Công phu của Hoàng Tam này không giỏi, nhưng y lại hiểu một ít y thuật, trong mệnh nhị bang, là một trong số ít những người đi lại tương đối gần với Liễu Minh. Vừa rồi ta mới nhìn thấy Càn Thúc giao lệnh bài tuần tra cho La Thủ Lĩnh, lúc này chắc đã về nghỉ ngơi rồi. Mà nói lại thì đội các ngươi vừa săn được một dị thú nguy hiểm như vậy, kể cho ta một chút xem các ngươi làm thế nào đi. Hoàng Tam nhún vai nói. Liễu Minh chẳng có tâm trí đâu nói những chuyện này nên chỉ trả lời qua loa hai câu rồi xoay người rời đi. Tiểu tử này. Hoàng Tam nhìn theo bóng lưng Liễu Minh dần đi xa, lắc đầu cười cười. Càn Thúc. Liễu Minh bước nhanh đi vào sân động, quả nhiên thấy Càn Thúc ngồi ở bên giường, đang vận công, khuôn mặt chẳng chịt các vết sẹo lúc đỏ lúc trắng đan xen với nhau. Liễu Minh từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh y rìa, không lên tiếng quấy rầy nữa. Một lúc lâu sau, Càn Thúc mới chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt. Tia đỏ hưởng trên mặt đã lui đi không để lại dấu vết. Trở lại rồi ư. Săn bắn có bị thương hay không? Càn Thúc nhìn Liễu Minh một cái, gương mặt cứng nhắc có chút nhu hòa xuống hỏi. Không có. Liễu Minh chậm rãi kể lại chuyến săn bắn hôm nay một lần. Hai người đều không thích nói nhiều, hỏi thăm vài câu rồi đều trầm mặc lại. Liễu Minh lẳng lặng nhìn Càn Thúc một cái, trong mắt hiện lên vài nét lo lắng. Từ khi gia nhập mệnh nhị bang tới nay, sắc mặt Càn Thúc kém đi nhiều, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng nữa. Những thay đổi rất nhỏ này, những người khác trong bang có lẽ không nhận ra, thế nhưng Liễu Minh lại hiểu rất rõ. Đặc biệt là gần đây, số lần Càn Thúc ngồi xuống điều tức nhiều hơn trước rất nhiều, làm cho hắn càng cảm thấy bất an. Thế nhưng mỗi lần hỏi dò thì đều bị Càn Thúc trả lời qua loa cho xong, điều này làm cho bóng mờ trong tâm trí hắn càng lớn hơn. Ngay lúc trong lòng hai người đều có tâm sự thì bỗng từ bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân. Càn Thúc, bang chủ mời ngươi tới nghị sự. Một người đàn ông đứng ở cửa sân động. Không đi vào mà ở ngoài cung kính nói to. Càn Thúc đứng lên, nói với Liễu Minh mấy câu rồi nhanh chóng bước ra. Một lát sau, bên ngoài động vang lên những tiếng ồn ào làm Liễu Minh nhíu mày. So với Ô Vân Bang thì mệnh nhị bang hơn vài phần sức sống, chẳng qua hôm nay, âm thanh có chút ồn ào hơn bình thường. Lúc này, tâm tình Liễu Minh đang phiền muộn nên những âm thanh bên ngoài còn làm cho hắn khó chịu hơn nhiều. Hô! Hắn thở dài một hơi, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tiến hành thổ nạp theo bộ khẩu quyết vô danh mà Càn Thúc đưa. Mãi tới lúc chẳng vạng, Càn Thúc mới trở về sơn động, sắc mặt lộ ra nét trầm trọng. Càn Thúc, bang chủ gọi Thúc đi có chuyện gì vậy? Liêu Minh có chút tò mò hỏi. Càn Thúc sắc mặt nghiêm trọng, một lát sau mới chậm rãi nói, nội đảo sắp mở ra rồi. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Minh cũng hơi đổi. Nói đến nội đảo thì phải nói sơ qua về hoàn cảnh địa lý toàn bộ hung đảo. Thực ra hung đảo chia thành ngoại đảo và nội đảo, các hung phạm bị đẩy đến đây đều hoạt động ở ngoại đảo mà thôi, còn bên trong thì không có ai đi qua, bởi vì nơi này quanh năm tràn ngập một cỗ sương mù độc, không ai có thể tới gần được. Chẳng qua là cứ mỗi 10 năm, sương mù trong nội đảo sẽ tản đi khoảng 1 tháng, sau 1 tháng đó, sương mù sẽ lại tụ lại. Cho nên khi sương mù tan đi thì những người có gan lớn sẽ đi vào, kiếm được không ít lợi ích. Nghe đồn nội đảo không giống ngoại đảo, nơi đó thực vật tươi tốt, sinh cơ nồng đậm, các loại thực vật kỳ dị và dược liệu cũng nhiều vô số kể. Mà trên hung đảo, dược liệu luôn là thứ cực kỳ khan hiếm, mà trong nội đảo đều là các thảo dược nhiều năm, cực kỳ quý hiếm đối với các tù phạm, còn có thể đổi lấy y phục hay binh khí khi những binh sĩ triều đình tới nữa. Thậm chí người ta còn nói, trong đảo còn có tiên thảo, một khi nuốt xuống, có thể làm cho người ta tinh thần sảng khoái, dung nhan tươi sáng, thể lực gia tăng nữa. Thậm chí còn có người nói tiên thảo này còn có thể luyện được thuốc trường sinh bất lão, có kỳ hiệu nghịch thiên đối với phàm nhân nữa. Còn lời đồn này là thật hay là giả thì quả là chưa ai biết. Có điều, linh dược nội đảo thì nhiều, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, ngoại trừ màn sương mù độc kia, địa hình phức tạp bên trong và các loại quái vật lợi hại cũng làm cho rất nhiều kẻ tầm bảo phải chùn bước. Hơn nữa khi đã bước chân vào nội đảo, những kẻ tù phạm tranh đấu giành tài nguyên với nhau cũng là chuyện bình thường. Lúc ăn tối, chuyện nội đảo sắp mở ra đã lan truyền khắp trong ngoài mệnh nhị bang làm cho nhiều người xoa quyền mái trường, nóng lòng muốn thử. Hoàng Tam, lần trước nội đảo mở cửa, huynh có vào không? Bang chúng mệnh nhị bang, mỗi người đều có một tô ăn cơm riêng, Liễu Minh lấy phần đồ ăn của mình rồi chen đến gần Hoàng Tam, ngồi xuống hỏi. Không có, 5 năm trước ta mới tới đảo này. Hoàng Tam nhìn Liễu Minh một cái, lắc đầu, a Liễu Minh nghe vậy, có chút thất vọng gật đầu một cái. Làm sao? Tiểu gia hỏa ngươi cũng tính tiến vào nội đảo ư? Hoàng Tam đánh giá Liễu Minh một chút rồi bỗng cười nói. Hoàng Tam, huynh biết y thuật, ta nghe các huynh đệ khác nói, linh dược trong đảo đối với việc trị nội ngoại thương rất có công hiệu, không biết có đúng hay không? Liễu Minh không trả lời mà mở miệng hỏi chuyện khác. Điều này đương nhiên là thật, ta nghe các tiền bối trên đảo nói qua, linh dược nội đảo đều có công hiệu thần kỳ, còn có tiên thảo có tác dụng thoát thai hoàn cốt nữa. Hoàng Tam khoan thai nói. Liễu Minh nghe vậy, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi sẽ không thật sự đi vào nội đảo chứ? Ta nghe người ta nói qua, thân thủ của ngươi không tệ, thế nhưng nội đảo có rất nhiều hung thú lợi hại, còn hơn những loại mà bình thường chúng ta săn bắn rất nhiều, ngươi đi chịu chết ư? Hoàng Tam có vẻ nhìn ra gì đó, trầm ngâm nói. Liễu Minh không nói gì, nhưng trong lòng đã có quyết định. Nếu như lời Hoàng Tam là thật, vì Càn Thúc, nội đảo có nguy hiểm hơn nữa hắn cũng sẽ đi. Đương nhiên là 10 năm mới có một lần như thế này nên không phải cứ muốn là đi được. Bởi vì tài nguyên nội đảo cũng chỉ có hạn, mỗi lần đi vào nhân số cũng không nên quá đông. Dựa vào thương lượng giữa 4 đại phái trước kia thì mỗi phái sẽ đưa 10 người vào nội đảo mà thôi. Thế nhưng bây giờ, Âu Vân Bang đã bị diệt nên danh ngạch cho 3 môn phái còn lại cũng tăng thêm từ 10 lên 13 người. Đương nhiên những người đi vào đều là kẻ có thực lực hơn người. Mà nội đảo cho dù nguy hiểm nhưng số người muốn vào cũng rất đông. Cần phải tiến hành chọn lựa trước. Đương nhiên những kẻ tầm bảo sau khi trở về phải giao toàn bộ bảo vật thu được cho bang phái của mình, sau đó trong bang sẽ dựa trên thành quả đó mà khen thưởng cho người kiếm được. Còn khen thưởng như thế nào thì chắc chắn các môn phái sẽ không keo kiệt gì cả. Sau bữa tối, thượng bang chủ mệnh nhị bang mới đứng dậy, triệu tập mọi người rồi lớn tiếng tuyên bố, các vị huynh đệ, tin rằng mọi người ở đây cũng biết rồi, đó là sắp tới nội đảo sẽ mở ra, hoạt động tầm bảo sẽ tiến hành. Lần tầm bảo này, bốn đại bang phái, à không, là ba đại bang phái liên thủ cử hành, dựa theo ước định, mỗi bang phái có thể có 13 người tham gia. Ở đây có một tấm ván gỗ, ai trong mệnh nhị bang muốn tham gia lần hành động này thì đều phải viết tên của mình lên trên tấm gỗ. 3 ngày sau, bốn bang sẽ cử hành luận bàn lôi đài, tìm ra 13 người đi vào nội đảo. Thanh âm của thượng bang chủ vang lên, truyền rất xa trong sân cốc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Hung đảo thiên, 10. Y thì vừa dứt lời, đã có người đi lên trên đài đặt xuống một tấm ván gỗ. Các bang chúng bên dưới nghe vậy thì lập tức xôn xao bàn tán với nhau. Lần này không những có hoạt động tầm bảo mà còn có thể nhìn đấu lôi đài, quả thật là được mở rộng tầm mắt. Liễu Minh đứng trong đám người, ánh mắt lấp lánh không ngừng. Lúc này, thượng bang chủ vừa mới đi xuống đài đã có mấy người nóng vội xông lên viết xuống tên của mình. Chỉ trong chốc lát, trên ván gỗ đã viết khoảng 20-30 người, Liễu Minh liếc qua thì thấy đó là tên những kẻ có tiếng trong Mệnh Nhị Bang. Những người không có thực lực đương nhiên cũng chẳng đi lên làm gì. Chờ tới khi trên đài đã vãn bất người thì Liễu Minh mới bước nhanh tới, viết xuống tên của mình. Ngươi định tham dự hoạt động tầm bảo thật sao? Buổi tối khi Liễu Minh trở lại sơn động thì Càn Thúc đã sớm chờ ở đây, y mở miệng hỏi. Vâng. Liễu Minh thản nhiên nói. Lần trước lúc đảo mở ra, ta đi vào, chỗ đó hung hiểm tới mức ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Càn Thúc than thở nói. Nguy hiểm hơn nữa cháu cũng muốn đi. Liễu Minh quả quyết nói. Nghe vậy, Càn Thúc cũng chỉ than thở mấy câu rồi cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa. Hai người ở cùng nhau đã nhiều năm, đều hiểu rõ tính của đối phương. Liễu Minh tính cách bướng bỉnh, một khi đã quyết định điều gì thì kể cả y cũng không thay đổi được. Bên trong hung đảo, một màn sương mù màu tím đang mỏng dần đi lộ ra một ít khung cảnh bên trong, có thể loáng thoáng thấy năm ngọn núi với năm màu khác nhau, vàng, xanh, đỏ, đen, trắng trông cực kỳ mỹ lệ, giống như một thiếu nữ tuyệt sắc đang dần gỡ xuống tấm khăn che mặt của mình. Xem ra không tới mấy ngày nữa là có thể tới nội đảo rồi. Cùng lúc đó, bởi vì chuyện tầm bảo làm cho ba đại phái trong hung đảo đều cực kỳ bận rộn. Hơn nữa cũng như các lần trước, ba bang phái đều thương nghị với nhau và đề ra các giải thưởng kết xù, càng làm cho những tên tù phạm muốn tham gia hoạt động này hơn. Trên một nơi phía bắc hung đảo, gần nơi đóng quân của Mệnh Nhị Bang, trong một rừng cây được vây bởi mấy ngọn núi xung quanh. Hôm nay là ngày Mệnh Nhị Bang tiến hành tuyển chọn người tiến vào nội đảo, các hoạt động săn bắn đã tạm thời ngừng lại. Lúc này, hầu hết các bang chúng đều tụ tập xung quanh một bình đài bằng gỗ. Trên bình đài có 7 vị đại hán, trong đó có cả Càn Thúc. Đứng đầu là một nam tử cao lớn, chính là Thượng Bang Chủ. Lúc này, y đang nghiêm nghị nói, vì chuyện tầm bảo lần này, Thượng Mộ đã nhiều lần triệu tập các huynh đệ. Cho đến hôm nay, số người báo danh đã quá 100. Vì tăng cao tỷ lệ tìm được bảo vật nên dựa theo tiền lệ những năm qua, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành tỉ thí lôi đài tìm ra người thích hợp. Thượng Bang Chủ vung tay lên, liền có một người mang ván gỗ lên, bên trên còn viết đầy các danh tự. Liễu Minh cũng đứng gần bình đài nên nhìn qua cũng thấy danh tự bên trên đã quá 100 người, đến kỹ thì thấy có đúng 120 người, chiếm tới non nửa Mệnh Nhị Bang, có thể thấy được nội đảo hấp dẫn thế nào. Lần tỉ thí này dựa vào chế độ đào thải, hai người tranh tài, người thắng tiến vào vòng tiếp theo, sau đó ở đợt thứ 2 cũng như thế, như vậy trải qua 3 lần tỉ thí, 15 người thắng sẽ dùng biện pháp rút thăm, chọn ra 13 người tiến vào trong đảo. Thượng Bang Chủ chậm rãi giới thiệu quy tắc tỉ thí. Một câu nói ra, những người bên dưới không khỏi đưa mắt nhìn nhau rồi xì xào bàn tán. Thấy vậy, Thượng Bang Chủ dừng một chút, ánh mắt quét qua bên dưới, nói tiếp, tiếp theo, tỉ thí sẽ do Chu Phó Bang Chủ chủ trì. Đứng giữa đoàn người, một nam tử vai u thịt bắp đi ra, trong tay còn cầm một tờ danh sách màu vàng, lớn tiếng nói, kế tiếp, tỉ thí chính thức bắt đầu, người được gọi tên sẽ đi lên lôi đài tỉ thí. Trận đầu, Chu Đại với Cốc Nha. Âm thanh của Chu Phó Bang Chủ truyền ra. Vừa dứt lời, hai cái đàn ông đã nhảy lên bình đài, Chu Đại là một đại hán thô kệch khá thấp, còn Cốc Nha là người cao gầy, động tác nhẹ nhàng, nhìn qua có vẻ khinh công không tệ. Hai người này Liễu Minh biết, đều là thành viên của đội săn. Chu Láo Ca, chiến trường không luận huynh đệ, nội đảo là nơi mà tiểu đệ luôn muốn tới, xem ra hôm nay chúng ta cần tỉ thí một trận vậy. Thanh âm Cốc Nha cực kỳ bén nhọn, làm cho người nghe cảm thấy không thoải mái. Đến đây đi. Chu Đại không nói nhiều, mắt chăm chú quan sát Cốc Nha. Sau một tiếng bắt đầu của Chu Phó Bang Chủ, hai người đều di động, nhào tới phía đối phương. Khinh công của Cốc Nha cao hơn Chu Đại, y lướt đến như một làn gió, nhấc chân phải đá mạnh vào đầu Chu Đại. Động tác của Chu Đại cũng không chậm, y dựa vào sức mạnh thân thể, đứng vững thân mình, cực nhanh tung một chưởng về hướng đối phương. Âm một tiếng, chân phải Cốc Nha và tay của Chu Đại va vào nhau, hai người đều lùi về sau một bước. Do đây chỉ là luận võ, không phải quyết đấu sống chết nên hai người đều không sử dụng vũ khí mà chỉ là thuần túy vật lộn với nhau mà thôi. Tốt. Dưới lôi đài, không biết là ai nói một tiếng. Bên trên, hai người dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lao vào một vòng chiến đấu mới. Thân pháp Cốc Nha càng lúc càng nhanh, hai người đã giao đấu hơn 10 chiêu. Đột nhiên, bóng người Cốc Nha như quỷ mị lao tới, tung chân tiếp tục đá tới Chu Đại. Thấy thế, Chu Đại liền hít sâu một hơi, giơ hai tay bắt chéo trước người hòng bảo vệ cơ thể. Đúng lúc này, chợt Cốc Nha nhấc chân phải quét tới. Chu Đại chấn động, không kịp phòng ngự, chỉ đành cố gắng trốn tránh, đáng tiếc là động tác lại chậm một nhịp, bị Cốc Nha đá trúng ngực, ngã xuống bình đài. Cũng may mà bình đài này không cao, Chu Đại xoay người một cái đã đứng dưới đất, lui lại mấy bước mới đứng vững thân thể, chẳng qua là khuôn mặt đã đỏ lên. Đa tạ. Cốc Nha cười hì hì rồi ôm quyền nhảy xuống lôi đài. Người thắng, Cốc Nha. Chu Phó Bang Chủ tuyên bố kết quả. Toàn bộ quá trình tỉ thí, chỉ qua vài lần hô hấp đã phân ra thắng bại. Dưới lôi đài, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Trận thứ hai, lôi hổ với bành nhân đồ. Chu phó bang chủ mặt không biểu cảm tiếp tục tuyên bố. Hai đại hán đồng thời nhảy lên lôi đài. Cứ như vậy, từng tràng tỉ thí trôi qua. Liễu Minh nhìn qua bảng đối chiến, thấy đối thủ lần này của mình tên là Chí Thanh. Thấy còn một lúc nữa mới bắt đầu thi đấu nên hắn liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi. Đọ sức trong bang phái cũng không gây ra nhiều thương vong, cùng lắm cũng chỉ bầm dập mặt mũi một chút thôi. Lúc này, xung quanh lôi đài đã cực kỳ náo nhiệt. Trên lôi đài, một nam tử áo xanh đang giao đấu với một trung niên hói đầu. Nam tử áo xanh dựa vào thân thể cường tráng của mình đã đánh ngã đối phương. Trận tỉ thí tiếp theo, Liễu Minh với Chí Thanh. Chờ khi hai người kia xuống dưới, Chu phó bang chủ lại cầm tấm giấy vàng tiếp tục đọc lên. Liễu Minh nghe vậy, đứng lên, cất bước đi lên lôi đài, đối diện đã sớm đứng một thanh niên mặc áo đỏ thẫm. Liễu Minh quan sát kỹ càng đối phương thì thấy nam tử này khoảng chừng 20 tuổi, vóc người nhỏ gầy, điều này làm cho hắn thở nhẹ ra một hơi. Lúc này, nhược điểm lớn nhất của hắn khi đối mặt với những người khác là tuổi nhỏ nên khí lực không đủ, chỉ có thể dùng thuật liễm tức để kích phát tiềm năng cơ thể mà thôi. Thấy một thiếu niên 13-14 tuổi đi lên trên đài, những người bên dưới không khỏi trừng mắt, nam tử đối diện cũng nhìn Liễu Minh, trong ánh mắt lộ ra vài tia cười nhạo. A, Càn huynh đệ, đồ đệ của ngươi cũng muốn tham gia tầm bảo trong đảo ư? Thượng bang chủ thấy Liễu Minh đi lên đài, có chút ngoài ý muốn, đành quay đầu nhìn Càn Thúc đang đứng bên cạnh. Tiểu hài tử hiếu kỳ mà thôi, không biết trời cao đất rộng là gì, không nghe lời khuyên của ta, cứ đòi đi vào trong đảo. Chẳng qua những kẻ lợi hại trong bang đâu đâu cũng có, tin rằng nó sẽ bị đánh xuống đài nhanh thôi. Càn Thúc lắc đầu cười nói. Ngược lại, ta lại rất xem trọng vị tiểu huynh đệ này. Ánh mắt Nhãn Man Tử đứng bên cạnh Càn Thúc hiện lên chút hào quang, trong đầu nhớ lại cảnh Liễu Minh đâm quái xà một đao hôm trước, liền cười nói. Nhãn huynh có ý gì? Một thủ lĩnh khác nói. Nhãn Man Tử nhếch miệng cười rồi kể lại chuyện săn bắn hôm qua. Liễu tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm, vậy mà lại có thực lực như vậy, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Thượng bang chủ ha ha cười nói. Lúc bọn họ đang bàn luận thì trên lôi đài, hai người Liễu Minh đã bắt đầu động thủ. Mời. Liễu Minh thủ thế, khẽ quát một tiếng. Thanh niên áo đỏ nhoáng lên một cái rồi lao tới, tung một quyền tới trước mặt Liễu Minh. Trên nắm đấm của y mang theo kình phong mạnh mẽ tập kích tới, xem ra y đã nhận ra được nhược điểm của Liễu Minh nên định dùng sức mạnh để quyết định thắng thua, kinh nghiệm đánh nhau quả là rất phong phú. Thấy vậy, Liễu Minh cũng phản ứng cực nhanh, chân lùi về sau một bước, đồng thời nhìn hướng bay tới của quyền ảnh, hai tay bắt chéo trước ngực. Âm một tiếng, hai tay của Liễu Minh bị ép mạnh vào thân mình. Trong mắt hiện lên một chút dị sắc, xem ra sức mạnh của thanh niên áo đỏ này vẫn còn trên mức hắn đánh giá nữa. Sau một tiếng vang, thanh niên kia liền tiếp tục đuổi theo, lại tung ra một quyền nữa, căn bản không cho Liễu Minh cơ hội tiếp cận nữa. Liễu Minh tiếp tục né tránh, thân hình uốn éo đã tránh được công kích của thanh niên áo đỏ. Thấy thân pháp nhanh nhẹn của Liễu Minh, trong mắt thanh niên kia liền hiện ra chút bất ngờ rồi cực nhanh tung ra một chưởng. Đối mặt với thế công như vũ bão của thanh niên, Liễu Minh vẫn tỉnh táo, không ngừng lui về phía sau trốn tránh. Càn Thúc tính đến tuổi của Liễu Minh còn nhỏ nên ngoại trừ bộ khẩu quyết vô danh kia và một bộ kiếm pháp thì phần lớn thời gian đều hướng dẫn Liễu Minh cách trốn tránh công kích. Do đó, mặc cho thanh niên áo đỏ tấn công thì Liễu Minh vẫn phòng thủ cực kỳ vững vàng. Thanh niên kia thấy công kích của mình mãi mà không đạt chút hiệu quả nào thì nôn nóng hô lên một tiếng, động tác tay còn nhanh gấp đôi lúc trước, biến ảo liên tục, hai cánh tay giống như bốn cánh tay vậy. Viên tí công, Chí Thanh đã sử dụng công phu mạnh nhất của mình rồi. Dưới lôi đài, những người quen biết Chí Thanh hô lên. Áp lực quanh mình Liễu Minh tăng lên, trong mắt hiện lên chút lệ mang rồi trà sát hai tay vào nhau, không lùi mà tiến tới, lao vào giữa các quyền ảnh của Chí Thanh, đập một chưởng thật mạnh vào khuỷu tay y. Chương 11, Hung Đảo Thiên, 11. Đây chính là môn công phu mạnh nhất của thanh niên áo đỏ, lợi hại ở chỗ hai tay của y biến hóa thất thường, người bình thường chỉ xem cũng đã hoa mắt chóng mặt, chẳng thể nào biết đâu là thật đâu là ảo cả. Đáng tiếc, kẻ đối đầu với y lại là Liễu Minh. Từ khi tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia, nhãn lực của hắn đã tăng lên đáng kể, cho nên tốc độ của thanh niên áo đỏ dù có nhanh đến đâu cũng không thể trốn thoát cặp mắt của hắn được. Thanh niên áo đỏ chỉ thấy cánh tay tê dần, trường đao của Liễu Minh đã chặt xuống đúng đầu gân của y làm cho cánh tay y lập tức rũ xuống. Tiếp đó, Liễu Minh lại cực nhanh phóng tay ra, nắm lấy hai tay của thanh niên kia. Bị bắt giữ, sắc mặt y lập tức đại biến, vội vàng dùng sức dãy rủa, thế nhưng bàn tay của Liễu Minh lại như móng diều hâu, bấm chặt vào cổ tay ý làm cho ý không thể nào cử động được. Thanh niên áo đỏ đang muốn nghĩ cách khác thì đột nhiên trước mắt tối sầm, Liễu Minh đã tung một quyền vào mặt của ý đùng một tiếng, thanh niên áo đỏ còn chưa hết choáng váng thì Liễu Minh lại tiếp tục nên thêm mấy quyền nữa vào mùi y, y thấy trên mặt vô cùng đau nhức, y không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về phía sau. Đi xuống đi. Liễu Minh thấp giọng hô, hai chân bước tới, ngáng vào giữa hai chân thanh niên kia đồng thời hai tay cũng đẩy ra thật mạnh. Bị ngang chân, thanh niên áo đỏ lập tức mất thăng bằng, ngã thẳng xuống lôi đài. Không ngờ tên Liễu Minh này lại có thể đánh bại Chí Thanh, quả thật là có chút buồn sự. Người thì biết cái gì, người ta là đệ tử của Càn Đồng đấy, lúc trước bị hơn 10 người đàn ông của Hạc Pha Đường bang vây bắt còn có thể chạy thoát nước kia. Thấy kết quả vượt ra ngoài dự kiến, đám người quanh lôi đài lập tức nhao nhao bình luận, đều dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn về Liễu Minh. Những người biết lai lịch của hắn cũng nhanh chóng kể ra, lại làm cho bên dưới bàn tán xôn xao. Càn Thúc nhìn theo bóng lưng Liễu Minh đi xuống lôi đài, túi đầu than thở, thực lực của hắn như thế nào, y là người rõ ràng nhất, chẳng qua là khi xem trận tỷ thí này y mới hiểu rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà xem ra, thực lực của Liễu Minh lại tiến bộ không ít. Liễu Minh xuống lôi đài, tới một nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, tiến hành thổ nạp. Trận tỷ thí vừa rồi làm cho hắn tiêu hao không ít thể lực, cần mau chóng khôi phục lại vì lúc sau còn hai trận nữa cần đánh. Vòng đầu tiên, sau 2 canh giờ, 120 người đã tỷ thí xong, đã bắt đầu vòng thứ 2. Liễu Minh chậm rãi đứng lên, chậm rãi nhúc nhích tay chân, khuôn mặt lộ nét vui mừng. Bộ khẩu quyết vô danh này thực sự tinh diệu, vừa luyện một lát đã làm cho toàn thân ấp áp, khôi phục toàn bộ thể lực. Bộ khẩu quyết này rốt cuộc là... Thấy vậy, Liễu Minh không khỏi có chút tò mò. Trước khi hắn tới Hung Đảo thì cũng là một thiếu gia của một thế gia, từ nhỏ đã được luyện võ, lại được tiếp xúc với khá nhiều nội công tâm pháp khác nhau. Sau khi đến đây cũng nghe nhiều người nói về các loại công phu xa lạ, thế nhưng tất cả đều không giống với bộ khẩu quyết vô danh kia. Các công pháp khác đều là chú trọng việc rèn luyện gân cốt, tu luyện nội công. Còn bộ khẩu quyết này thì mặc dù cũng có phương pháp thổ nạp, thế nhưng càng là tu luyện về mặt tinh thần nhiều hơn. Liễu Minh suy nghĩ lung tung một hồi rồi lắc đầu, ném những suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu, nhìn lại tấm ván gỗ. Lúc này trên tấm ván chỉ còn lại hơn 60 cái tên, đều là những người còn trụ lại trong vòng 2. Vòng này, đối thủ của hắn là một người tên Hồng Nhãn. Hồng Nhãn? Liễu Minh thì thào nói. Người này thì hắn biết rõ, y là người khá có tên tuổi trong Mệnh Nhị Bang, chỉ tiếc rằng đa số thời gian hắn đều dành cho tu luyện nên hắn cũng chẳng biết thân thủ của y ra sao. Vòng tỷ thí thứ 2 đã bắt đầu, Liễu Minh lại chen vào đám người, quan sát kỹ càng từng người lên lôi đài một. Lúc này, trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Lát sau, một nam tử áo vàng dường như đã cố hết sức, y đạp chân lùi lại mấy bước, sắc mặt đỏ lên rồi ôm quyền thi lễ một cái, xoay người nhảy xuống lôi đài. Chu phó bang chủ mặt không biểu cảm tuyên bố kết quả trận chiến, ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói, vòng tiếp theo, Liễu Minh với Hồng Nhãn. Liễu Minh thở sâu, chậm rãi lên lôi đài. Bên đối diện cũng có một đạo thân ảnh bước lên. Người này là một nam tử trung niên, tóc đã hoa râm, dáng người nhỏ gầy, duy chỉ có đôi mắt là đỏ rực, nhìn có chút sợ hãi. Lúc này, đột nhiên Liễu Minh có cảm giác vận khí của mình không tệ, hai đối thủ đều không phải là những đại hán có khí lực lớn. Như vậy hắn cũng không phải lo nhiều về sự chênh lệch thể lực, làm cho hắn cảm thấy có thêm vài phần thắng. Mời. Liễu Minh không nói nhảm, sau khi nói một câu khi thì vẻ mặt lạnh lẽo, song trưởng lập tức che ở trước ngực rồi cả người như một cơn gió lao thẳng ra ngoài. Bên kia, Hồng Nhãn cũng xem qua những trận tỉ thí nên không chút coi thường Liễu Minh, ý điểm nhẹ chân xuống đất, thân thể liền xông lên, đồng thời đùi phải vung lên, định đá vào bụng dưới Liễu Minh. Thấy tình hình này, Liễu Minh liền nhoáng lên một cái, chân trượt nhẹ, cả người đã lui về sau hơn nửa trượng. Đây cũng là do hắn cẩn thận, khi động thủ với người khác thì đầu tiên đều tìm hiểu nhược điểm của đối phương, kế đó mới tính toán một kích phá địch. Thấy Liễu Minh lùi về sau, hai mắt Hồng Nhãn liền sáng lên, ý tiếp tục nhảy tới trước. Đùi phải quay tròn, như một cái roi sát, vù vù quét tới. Liễu Minh mặt trầm như nước, tinh quang trong mắt chớp động rồi lui sang một bên đồng thời song trưởng hóa đao chém ra, cắt ngang thế công của đối phương. Đùng một tiếng giòn vang, chân và trưởng chạm nhau, Liễu Minh lập tức lui về sau mấy bước, bàn tay đã sưng đỏ lên. Còn Hồng Nhãn thì xoay người một vòng mới đứng vững, hiển nhiên cũng có chút đau đớn. Bên kia, Liễu Minh cử động nhẹ bàn tay, thấy mặc dù nóng rát đau đớn nhưng không ảnh hưởng tới xương cốt thì thở ra một hơi. Đưa mắt nhìn Hồng Nhãn một cái. Trải qua hai trận giao chiến này, hắn đã nhìn ra sở trường của y là dùng cước, thân pháp cũng không tệ, chẳng qua là do tuổi cao nên sức lực đã giảm đi nhiều. Trong mắt Hồng Nhãn ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo, màn giao đấu vừa rồi, không ngờ y lại không chiếm được thượng phong. Trong lòng liền không khỏi lo lắng, nghĩ vậy, y liền tiếp tục lao tới, hai chân đá ra vô số cước ảnh như những thanh đao thép mang theo từng luồng kình phong về hướng Liễu Minh. Đối mặt với thế công mãnh liệt của đối phương, Liễu Minh đành liên tục lùi về sau, trái ngăn phải tránh, thỉnh thoảng lại dùng trường đao cắt ngang, dễ dàng hóa giải công kích của y. Không gian lôi đài khá rộng lớn, vì thế nên dù Hồng Nhãn có tấn công thế nào thì Liễu Minh chỉ cần tránh ra xa lão cũng chẳng có biện pháp nào cả. Bên ngoài lôi đài, người sáng suốt một cái đều có thể nhìn ra, cước pháp của Hồng Nhãn dù có mãnh liệt thì cũng không có mấy tác dụng, sớm muộn gì cũng sẽ thua. Can huynh đệ, tên đệ tử này của ngươi rất tốt. Tuổi còn trẻ đã biết rõ đạo tiến thối, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Khuôn mặt thượng bang chủ lộ nét tán thưởng. Bang chủ quá khen rồi, Liễu Minh còn kém lắm. Can thúc ngoài miệng khiêm tốn, thế nhưng khuôn mặt đầy sẹo vẫn hiện ra vẻ tươi cười. Trên lôi đài, Hồng Nhãn tấn công mạnh một hồi, quả nhiên khí thế đã giảm sút không ít, niên kỷ của y đã lớn, liên tiếp đá ra hơn 20 cước thì thể lực đã tiêu hao hết. Còn Liễu Minh thì lợi dụng lúc Hồng Nhãn thu chân vào liền lao tới sát người đối phương, tay nện một chưởng vào bụng dưới của y thì Hồng Nhãn chưa kịp hồi sức thì thấy vậy, chỉ đành vung tay cản lại, khóa cánh tay Liễu Minh. Hắc. Liễu Minh thở mạnh ra, cánh tay dùng sức. Đúng một tiếng, thân hình Hồng Nhãn liền bay lên trời rồi rơi xuống bên dưới lôi đài. Đa tạ. Liễu Minh chắp tay, khuôn mặt không lộ chút hưng phấn mà chỉ xoay người đi xuống. Thực lực của Hồng Nhãn so với đối thủ lần trước của hắn là Trì Thanh thì còn kém hơn một ít nên trận đấu này hắn cũng không mất bao nhiêu sức lực, nên cũng không ngồi xuống nghỉ ngơi mà lại xem tiếp các trận tỷ thí khác. Niên kỷ của Liễu Minh nhỏ như vậy, lại liên tiếp thắng 2 trận, làm cho những người ở đây chú ý vậy nên hắn đã cố gắng đứng trong một góc khuất thì cũng có không ít người đưa mắt nhìn sang. Liễu Minh cảm thấy có chút không quen cảm giác này, không khỏi nhíu mày, đang muốn đi sang nơi khác. Ha ha, tiểu Liễu, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Một nam tử thô lô đi tới bên người Liễu Minh, tay vỗ xuống vai hắn. Hoàng Tam. Liễu Minh chuẩn bị rời đi thì thấy Hoàng Tam tới, đành đứng lại tiếp chuyện với y. Không thể tin tưởng được tiểu tử ngươi lại muốn đi vào nội đảo, lúc này nội đảo rất nguy hiểm đấy. Hoàng Tam đứng cạnh Liễu Minh, giọng than thở. Ta có nguyên nhân riêng, nhất định phải đi nội đảo, hơn nữa bằng vào thực lực bây giờ của ta, có lẽ chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Còn có một cuộc tỷ thí, ngươi khẳng định mình sẽ chiến thắng. Hoàng Tam cười nói. Liễu Minh không nói gì, trong mắt hiện lên nét tự tin. Thôi được rồi, bằng vào bổn sự của tiểu tử ngươi, có lẽ cũng chẳng có chuyện gì đâu. Nếu như ngươi thực sự lấy được tư cách vào nội đảo thì ta có việc muốn nhờ. Hoàng Tam nhếch miệng cười cười, nói ra. Chuyện gì? Liễu Minh khẽ giật mình, hỏi. Bây giờ nói cái này còn quá sớm, chờ khi ngươi chiếm được danh ngạch vào nội đảo hay nói sau. Hoàng Tam nói một câu rồi xoay người rời đi. Liễu Minh nhìn theo bóng lưng của y, mày nhíu lại. Đợt tỉ thí thứ 2 chỉ có 30 trận, sau một canh giờ đã kết thúc. 30 người Liễu Minh chỉ cần thắng thêm một trận nữa là gần như chắc chắn có thể đi vào đảo rồi. Nghỉ ngơi giây lát, vòng tỉ thí thứ 3 đã chính thức bắt đầu. Vòng này, trận đầu tiên chính là lượt lên đài của Liễu Minh. Đối thủ của hắn là một tráng hán tên Lôi Hổ, cao hơn Liễu Minh tới một cái đầu, thần sắc dũng mãnh, làn da ngăm đen. Cơ bắp cuộn cuộn lộ rõ trên bộ y phục. Vừa thấy đối thủ, Liễu Minh liền dùng mình. Hắn đã từng xem đại hán Lôi Hổ này động thủ, y dùng ngạnh khí công với thân thể mạnh mẽ và một đôi thiết quyền cứng rắn. Bằng vào dáng người của Liễu Minh, e rằng một quyền của y cũng chịu không nổi. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào đối phương, các suy nghĩ trong đầu chuyển động liên hồi, tìm cơ hội thủ thắng. Bên kia, Lôi Hổ cũng dương mắt, có chút hiếu kỳ nhìn Liễu Minh. Trận đầu tỉ thí là Liễu Minh với Lôi Hổ, bắt đầu. Chu phó bang chủ tuyên bố. Chương 12, Hung đảo thiên, 12. Liễu Minh hít thật sâu, song trưởng khép lại tạo thành kiếm chỉ. Bởi theo suy nghĩ của hắn thì công pháp mà đối phương tu luyện là ngạnh khí công, mạnh về sức lực, vậy mình cũng chỉ có cách tập trung sức lực lại vào một điểm, sau đó dùng kiếm chỉ thi triển kiếm pháp mà mình đã khổ luyện bấy lâu nay để tấn công vào những nơi hiểm yếu như mắt, hầu, dưới nách của đối phương, may ra còn có cơ hội thủ thắng. Ngươi là đệ tử của Can Thúc. Ngay khi Liễu Minh định nhào tới thì Lôi Hổ đống nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Nghe vậy, Liễu Minh khẽ giật mình, dừng bước chân, đôi mày nhíu lại, khi thấy đối phương cũng không có địch ý mới có chút nghi hoặc trả lời. Đúng vậy, Càn Thúc là sư phụ ta. Lôi Hổ gọi Càn Thúc của hắn là Càn Thúc, điều này làm cho Liễu Minh có chút tò mò. Hắn và Càn Thúc tới Mệnh Nhị Bang không lâu, chỉ nghe bang chúng gọi Càn Thúc là Càn đội trưởng hoặc là gọi thẳng lên y nên xem ra người này có quen biết với Càn Thúc rồi. Trước kia Càn Thúc từng cứu mạng ta còn chưa có cơ hội báo đáp. Nếu ngươi là đệ tử của Càn Thúc, vậy trận này coi như ta thua. Lôi Hổ mở miệng nhận thua làm cho Liễu Minh giật mình. Ngay sau đó, ý liền xoay người đi xuống lôi đài. Liễu Minh nhìn theo bóng lưng Lôi Hổ, trong mắt lộ nét ngạc nhiên. Người thắng, Liễu Minh. Chu phó bang chủ thấy tình hình này, trên gương mặt chữ điển hiện lên chút dị sắc nhưng vẫn lớn tiếng tuyên bố. Trận tỉ thí lại phát sinh chuyện như vậy, làm cho những người bên dưới lập tức nhao nhao nghị luận. Tiểu tử này thật sự là vận khí phân chó. Chiến thắng dựa vào người khác bỏ quyền tỉ thí thì sao gọi là tài giỏi. Những người này vốn dĩ đang chờ một trận tỉ thí ngoạn mục, không ngờ lại thấy như vậy nên đều mở miệng than thở. Liêu Minh chỉ im lặng đi xuống lôi đài, coi như không nghe thấy những lời bình luận xung quanh. Thực lực của lôi hổ rất đáng sợ, nếu hắn dùng tay không mà không sử dụng bí thuật thì cơ hội thủ thắng chỉ sợ là không tới ba thành. Cho nên việc không chiến mà thắng đương nhiên là chuyện cầu mà không được, còn lời của người khác, hắn sẽ chẳng buồn để tâm tới. Không thể tin được Càn huynh lại có quan hệ như vậy với lôi hổ. Thượng bang chủ có chút thâm ý nhìn Càn Thúc, thản nhiên nói. Đó là chuyện lúc ta mới tới hung đảo, lúc đó đã gặp qua lôi hổ một lần. Càn Thúc điềm nhiên nói, giống như đang kể lại một chuyện bình thường vậy. Nửa canh giờ sau, 15 người kể cả Liễu Minh đã đứng trên lôi đài, đối mặt với toàn bộ bang chúng trong bang. 15 người này đều là những kẻ thân mang tuyệt kỹ, vừa trổ hết tài năng trong 120 người ứng thí. Vân đầu tiên, Liễu Minh, Trương Thiết Trụ, Thạch Thử, Chu Thanh Hải, 15 người các ngươi đã trải qua 3 lần tỉ thí để giành được một vị trí ở đây. Cuối cùng, dựa theo ước định, chúng ta sẽ dùng hình thức rút thăm, tuyển ra 13 người để 3 ngày sau tham gia tầm bảo trong đảo. Chu phó bang chủ nói, đồng thời phất phất tay. Dưới đài lập tức có một người bê lên một hòm gỗ kín, bên trên chỉ có một lỗ tròn cỡ năm đấm. Bên trong cái hòm này là 15 cây tham trúc, trong đó có 2 cây nhuộm màu đỏ, 15 người các ngươi lần lượt rút ra, ai rút được cây tham đỏ sẽ bị loại khỏi lần tầm bảo này. Thượng bang chủ đứng lên tuyên bố. Quy định này đã được đặt ra từ trước nên đương nhiên lúc này cũng chẳng có ai dị nghị cả. 15 người theo thứ tự đi tới trước hòm gỗ, lấy ra một cây tham trúc. Liêu Minh đứng ở vị trí thứ 3, thấy 2 người phía trước đều rút được những cây tham trắng, vô cùng vui vẻ đưa cho Chu phó bang chủ rồi đứng sang một bên thì nhủ thầm. Từ lúc bắt đầu tỉ thí lôi đài tới giờ, vận khí của ta cũng không tệ, chắc là cũng không có vấn đề gì đâu. Nghĩ vậy, Liêu Minh mới hơi chút yên tâm đưa tay vào hòm gỗ, lục lọi một chút rồi lấy ra một cây tham trúc. Màu trắng. Phụ. Liêu Minh thở phào một cái rồi đưa tham cho Chu phó bang chủ.